tâm đặc để chữ kia lại và hướng tôn chân niệm trí minh hành tôn kiềm để các giải vô lượng điều ngữ thiên nhân sư phạm thế tôn nhất tâm đặc để chân pháp cho và thiền thiên nhiên thần thiền thiền nhân thế chứng nghiệm vừa hoạt
Thank you.
tự chế không thấy xưa đêm trần trong kia pháp là phúc lần cao thường như tôn tướng kiên dược trí tôn và lý hơn đông trời nghe chân pháp là phúc lần cao thường nhận bộ cánh thường hóa thường như kiến ta môn tùy thời làm được pháp là phúc lần cao thường trong tâm thần thấy được vị thanh thế chứng hồ hoa nghĩa tăng là phúc lành cao thượng khi tu chạm việc đời
chứng công đóng
không sao tự lại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hẳn như thế không cho nào tội thân
quăng
hơi thừa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thầy ạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Má trên Bangkok phát mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Con vô thường xuân chiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Ban Há, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: thanh tịnh là nền tảng của tuệ giác sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc kính cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều hao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, chúng bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Ban Há, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: thanh tịnh là nền tảng của tuệ giác. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Lãng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ sư Thầy Siêu, đại lễ sư tôn đức, kính chào tất cả quý sư tử. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay là một bài học lớn. Chúng ta nói về Phật trí, nói về tuệ giác, thời gian ở đây là thời gian của Đức Phật. Tất cả chúng ta đều thường sống với quan niệm rằng trí tuệ nó đến từ sự suy nghĩ. Người càng suy nghĩ nhiều, càng suy nghĩ lâu, càng suy nghĩ sâu thì trí kiến người càng nhiều. Nhưng mà trên thực tế thì chính cái sự thanh tịnh hay là sự vắng mặt của phiền não nó mới là nền tảng của trí tuệ. Trong trường hợp này, vua Bilinda đã hỏi một câu về cái trí tuệ toàn thời gian, tức là lúc nào cũng suy nghĩ, bất cứ lúc nào cũng suy tư. Thì tôn giả này sẽ nói ngày cũng biết điều đó. Khi mà nói đến thời gian siêu việt, không phải là thời gian còn thời gian, mà là trí tuệ tuyệt đối thanh tịnh. Và ngài đã dùng những trình độ về trí tuệ, về thời gian của các bậc hữu học và vô học để làm một cái luận đề cho cái trí thánh trí của bậc thọ giả. Đây là một đề tài lớn. Lẽ ra thì nguyên quỹ là chúng ta lựa chọn mỗi một ngày để chúng ta học một đoạn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng riêng lối về học này làm như vậy đó, nó sẽ rơi rạc. Và do đó tôi hôm qua chúng tôi quyết định là gom lại cho thành một bài. Bây giờ thì mời quý Phật tử đọc cho phần giải thích, sau đó chúng ta sẽ thỉnh sư tổ từ siêu để giảng giải bài học ngày hôm nay. Quý vị nên chịu khó kiên nhẫn. Và thật ra thì ở trong bản dịch này có nhiều vấn đề, chúng ta sẽ nói chuyện là sao. Nhưng mình kính xin mời quý Phật tử nghe phần giải thích. Xin quý vị có thể đọc cho.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Sư Phụ Giác Đản. Con thành kính lãnh lễ Sư Phụ Tự Tiên, Sư Phụ Giác Đản, Đại Đức Minh Hạnh cùng quý chư tôn đức. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú bác anh chị. Con xin phép mặc phần bài học hôm nay: thanh tịnh là nền tảng của tuệ giác. Thưa ngài Na Giá Tuê Ná, có phải Đức Phật là đấng toàn tri? Sau Đại Vương: đúng vậy, Đức Thế Tôn là đấng toàn tri. Tuy nhiên, đối với Đức Thế Tôn, sự biết và thấy không hiện diện một cách thường xuyên, liên tục. Trí toàn tri của Đức Thế Tôn gắn liền vào sự hướng tâm. Sau khi hướng tâm, thì ngài biết theo như ý muốn. Thưa ngài Nagasena, như thế thì Đức Phật là không toàn tri. Nếu trí toàn tri của ngài là do sự suy tầm. Sau Đại Vương, có 100 xe lúa, mỗi xe là 7 tạ rưỡi và 2 dạ lúa, chừng 100.000 hạt lúa có thể được xác định, có thể đạt đến kết quả cuối cùng bởi tâm được vận hành trong khoảng thời gian một khẽ ngón tay. Ở đây có 7 loại tâm này vận hành. Câu Đại Vương, những người nào còn luyến ái, còn sân hận, còn si mê, còn phiền não, có thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp, vì lý do gì? Vì tính chất chưa được tu tập của tâm. Sau Đại Vương, giống như đối với cành tre được tỏa ra, rậm rạp, lan rộng, bị kích chừng chưa được gỡ ra, bị rối rắm với những cụm cành lá, trong khi được lôi kéo thì sự chuyển động là trì trệ, chậm chạp, vì lý do gì? Vì tính chất kích chừng chưa được gỡ ra của các cành. Câu Đại Vương, tương tự yên như thế, những người nào còn luyến ái, còn sân hận, còn si mê, còn phiền não, có thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp, vì lý do gì? Vì tính chất cách trần chưa được tháo gỡ ra bởi các phiền não. Đây là loại tâm thứ nhất. Ở đây có loại tâm thứ nhì này đạt được sự chất loại. Tôi Đại Vương, những người nào là bậc nhập lưu, có các cõi khổ đã được đóng lại, đã đạt được chánh kiến, đã nhận thức được giáo pháp của bậc đạo sư. Tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng ở ba trường hợp: sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở ba trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Châu Đại Vương, giống như đối với cành tre đã được tỉa thật cắt mắt ở ba nóng, còn bị rối rắm với những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến ba nóng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở phần dưới, vì tính chất rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. Châu Đại Vương, tương tự y như thế, những người nào là bậc nhập lưu, có các cảnh khổ đã được đóng lại, đã đạt được chánh kiến, đã nhận thức được giáo pháp của bậc đạo sư. Tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng ở ba trường hợp: sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở ba trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Đây là loại tâm thứ nhì. Ở đây có loại tâm thứ ba này đạt được sự xếp loại. Câu Đại Vương, những người nào là bậc Niết Lai, có sự liên ái, sân hận, si mê ở trạng thái giảm thiểu, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở năm trường hợp: sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới thuộc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở năm trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não vật trên. Câu Đại Vương, giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch cắt mất ở năm lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến năm lóng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở phần trên, vì tính chất rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. Sau Đại Vương, tương tự yên như thế, những người nào là bậc Nhất Lai, có sự liên ái, sân hận, si mê ở trạng thái giảm thiểu, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở năm trường hợp: sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới thực trơn. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở năm trường hợp. Đây là loại tâm thứ ba. Ở đây có loại tâm thứ tư này đạt được sự kết lại. Sau Đại Vương, những người nào là bậc Bất Lai, có năm sự ràng buộc ở phần dưới đã được dứt bỏ, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở 10 trường hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở 10 trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Sau Đại Vương, giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch cắt mắt ở 10 lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến 10 lóng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở phần dưới, vì tính chất rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. Sau Đại Vương, tương tự yêu như thế, những người nào là bậc Bất Lai, có năm sự ràng buộc ở phần dưới đã được dứt bỏ, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở 10 trường hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. vì lý do gì, thì tính chất đã được trong sạch của tâm ở 10 trường hợp, vì tính chất chưa được kích bỏ của các phiền não vật trên, đây là loại tâm thứ tư. Dạ, con kính mời cô Vô Thường tập tiếp phần chánh văn. Nam mô Bổn Sư.
Ở đây có một loại tâm thứ năm này đạt được sự xếp loại sau Đại Dương, những người nào là bậc A-la-hán có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có các mẩn nhơ đã được rửa sạch, có các phiền não đã được khói ra, đã được hòa hoãn, có các việc cần làm đã làm, có các gánh nặng đã được đặt xuống, có mục đích của mình đã được đạt đến, có các sự khói buộc ở hữu đã được đoạn tận, có các tuệ phân tích đã đạt, đã được trong sạch ở các cảnh giới của các vị sinh dân. Tâm của những người ấy sinh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành cách nhẹ nhàng ở phạm vi của vị sinh dân, sinh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới của một vị Phật độc giác. Vì lý do gì? Vì chúng chức đã được trong sạch ở phạm vi vị sinh dân, vì tính chất chưa được trong sạch của tâm ở phạm vi của vị Phật độc giác. Câu Đại Dương giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch ở các mắt, ở tất cả các lóng, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng, không bị dính tướng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở tất cả các lóng, vì tính chất không còn bám víu của thân cây tre. Câu Đại Dương tương tự y như thế. Những người nào là bậc A-la-hán có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có các bạn bận nhơ đã được rửa sạch, có các phiền não đã được khói ra, đã được hoàn thành, có các việc cần làm đã làm, có các tính mạng đã được đặt xuống, có mục đích của bản thân đã được đạt đến, có các sự khói buộc ở đủ đã được đoạn tận, có các tuệ phân tích đã đạt, đã được công sạch ở các cảnh giới của vị sinh dân. Tâm ấy của những người ấy sinh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của vị sinh văn, sinh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật độc giác. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở phạm vi của vị sinh văn, vì tính chất chưa được trong sạch của tâm ở phạm vi của vị độc giác, đây là loại tâm thứ năm. Sáu, ở đây có loại tâm thứ sáu này đạt được sự xếp loại sau Đại Dương, những người nào là Phật độc giác, bậc tự chủ không thầy, độc hành tở như sừng tê giác, có tâm đã được trong sạch, không còn bỡ nhơ ở phạm vi của mình. Tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của mình, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới của một vị Phật toàn tri. Vì lý do gì? Vì tính chất được trong sạch ở phạm vi của chính của mình, vì tính chất vĩ đại ở phạm vi của vị Phật toàn tri. Sâu Đại Dương giống như người lang có thể băng qua con sông nhỏ thuộc phạm vi của mình vào đêm lẫn ban ngày, theo như ước muốn không bị sợ hãi, nhưng sau đó khi nhìn thấy đại dương sâu thẳm mênh mông không thể ước lượng, không có bờ bến kia, có thể sợ hãi, có thể ngần ngại, không dám vượt qua. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được quen thuộc ở phạm vi của mình, vì tính chất vĩ đại của đại dương. Câu Đại Dương tương tự y như thế. Những người nào là Phật độc giác, Phật tự chủ không thầy, độc hành ở như sừng tê giác, có tâm đã được tâm sạch, không còn bỡ nhơ ở phạm vi của mình. Tâm ấy của những người ấy sinh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của mình, sinh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật toàn tri. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tâm sạch ở phạm vi của mình, vì tính chất vĩ đại ở phạm vi của vị Phật toàn tri, đây là loại tâm thứ sáu. Ở đây có loại tâm thứ bảy này đạt được sự xếp loại, câu để như những người nào là Phật chính giác, những người nào là Phật chính đẳng giác, đấng toàn tri Phật nắm giữ mười lực, có sự tự tin ở bốn pháp tự tin hội đủ 18 pháp của vị Phật, là đấng chiến thắng vô biên, có trí không bị che lấp, tâm ấy của những người ấy sinh lên một cách nhẹ nhàng, dựng hình một cách nhẹ nhàng ở mỗi nơi. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở mỗi nơi. Câu đại dương, phải chăng có sự vụng về hoặc sự vướng víu của mũi tên khéo được làm sạch sẽ, không mượn nhơ, không có mắc nối, có thân mềm mại, không bị yếu, không bị cong, không bị quẹo, được đặt lên cây cung vững chãi, được bắn ra bởi người có sức mạnh, vào tấm vải ngai mềm, lớp gò mềm, tấm da mềm. Thưa ngài, không có. Diễn nói gì? Vì tính chất mềm mại của những tấm vải, vì tính chất được làm sạch sẽ mũi tên, vì tính chất mạnh mẽ của phát bắn ra. Câu nội dung tương tự y như thế. Những người nào là bậc chính đẳng chính giác, nắm toàn riêng, bậc nắm giữ mười lực, có sự tự tin ở bốn pháp tự tin, hội đủ 18 pháp của vị Phật, là đánh chiến thắng vô biên, có trí không bị che lấp, tâm ấy của những người ấy sinh lên một cách nhẹ nhàng, dựng hành một cách nhẹ nhàng ở mọi nơi. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở mọi nơi. Đây là loại tâm thứ bảy, và kính mời MC kế tiếp.
Tâu đại vương, ở đây tâm này của chư Phật toàn tri vượt trội sự tính đến của luôn cả sáu loại tâm, được trong sạch và nhẹ nhàng với đức tính vô số kể. Và tâu đại vương, bởi vì tâm của Đức Phật, tâm của Đức Thế Tôn được trong sạch và nhẹ nhàng, nên Đức Thế Tôn mới phô diễn song thông. Tâu đại vương, về song thông nên được biết rằng tâm của chư Phật Thế Tôn có sự chuyển dịch nhẹ nhàng như thế. Trong trường hợp ấy, không thể nào nói hơn nữa về lý do. Tâu đại vương, những loại thần thông có liên quan đến tâm của chư Phật toàn tri ấy đều không thể áp đặt phép đếm, phép tính, sự chia chẻ và luôn cả sự tách phần. Tâu đại vương, trí toàn tri của Đức Thế Tôn được gắn liền vào sự hướng tâm. Sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Tâu đại vương, giống như người nam có thể đặt xuống ở bàn tay thứ nhì, bất cứ vật gì đã được đặt xuống ở bàn tay thứ nhất có thể phát ra lời nói bằng miệng, đã tạo được mở ra, có thể nuốt vào thức ăn, đã đưa vào miệng, có thể mở mắt ra rồi nhắm lại, hoặc có thể nhắm mắt lại rồi mở ra, có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Việc ấy còn chậm hơn. Tâu đại vương, trí toàn tri của Đức Thế Tôn là nhẹ nhàng hơn, sự hướng tâm là nhẹ nhàng hơn. Sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Dẫu cho không có sự hướng tâm, chư Phật Thế Tôn ấy vẫn không gọi là không có toàn tri. Thưa ngài Nagasena, sự hướng tâm là được thực hiện do sự suy tầm. Vậy thì ngài hãy giúp cho trẫm hiểu trường hợp bằng lý lẽ. Tâu đại vương, giống như người giàu thì có nhiều tài sản, có nhiều của cải, có dồi dào vàng bạc và vật sở hữu dự phòng, có dồi dào tài sản và ngũ cốc là gạo thơm, thóc, lúa mạch, gạo xay, mè, đậu mất cá, đậu ma sắc và các loại hạt chưa chế biến hoặc các loại khác nữa, bơ lỏng, dầu ăn, bơ đặc, sữa tươi, sữa đông, mật ong, đường và đường mía được chứa ở bình, chum, lưu, hũ, chậu, và có người khách là người xứng đáng để mời ăn và có sự mong mỏi về bữa ăn. Đi đến các người ấy, nhưng tại nhà của người ấy thức ăn nấu chín là đã hết sạch, thì có thể đem gạo từ chum lại rồi nấu chín. Tâu đại vương, phải chăng do việc thiếu hụt thức ăn trong chốc lát mà người ấy trở thành người không có tài sản và nghèo khổ? Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, ngay cả ở nhà của Đức Chuyển Luân Vương cũng có sự thiếu hụt thức ăn vào lúc không đúng thời điểm, thì có điều gì đối với gia chủ? Tâu đại vương, tương tự y như thế là trí toàn tri của Đức Như Lai trong trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Tâu đại vương, hơn nữa giống như cây cối thì có thể kết trái, bị quằn xuống, bị uốn cong, bị mang nặng trĩu bởi những chùm trái, và không có trái nào bị rơi xuống ở tại nơi ấy. Tâu đại vương, phải chăng do sự việc không có trái cây rơi rụng trong chốc lát mà cây ấy trở thành không có trái cây? Thưa ngài, không đúng. Những trái cây ấy được gắn liền với sự rơi rụng, khi được rơi rụng thì đạt được theo như ý muốn. Tâu đại vương, tương tự y như thế là trí toàn tri của Đức Như Lai trong trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Thưa ngài Nagasena, có phải sau khi hướng tâm thì Đức Phật mới biết? Có phải sau khi hướng tâm thì Đức Phật biết theo như ý muốn? Tâu đại vương, đúng vậy, Đức Thế Tôn sau khi lần lượt hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Tâu đại vương, giống như Đức Chuyển Luân Vương khi nào nhớ đến bánh xe báo, khởi ý rằng bánh xe báo hãy đến với ta, trong khi nhớ đi nhớ lại thì bánh xe báo hiện đến. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai sau khi lần lượt hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Thưa ngài Nagasena, lý do là vững chãi, Đức Thế Tôn là đấng toàn tri, chúng tôi chấp nhận Đức Thế Tôn là đấng toàn tri. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Thank you.
là cái chính tỏ thi của Đức Phật. Và cũng như cái dịp này, tôi đã nói với Ngài, Ngài đã nêu lên sáu loại chính, một loại trí tuệ của Phạm Phu, trí tuệ của Tư Đồ Quần, trí tuệ của Tư Đà Hàm, trí tuệ của A La Hàm và trí tuệ của A La Hán và trí tuệ của bậc Kinh, của bậc Ngọc Giác. Sở dĩ mà Ngài nói đến cái án này nêu lên sáu loại trí đó và cái loại tâm thứ bảy là tâm của vị thánh đẳng nhất thiết, thì nêu lên sáu cái loại tâm đó là để Ngài nói rõ cho vua Bilinda nghe. Không phải là nói rằng Đức Phật lúc nào là hướng tâm thì Ngài muốn giết, chứ không phải là luôn luôn lúc nào cái chuyện tội thi của Ngài cũng là giết tất cả và giết mỗi trường hợp của hoàn cảnh. Ở đây chúng ta nhớ rõ như thế nào, cái trường hợp mà cái trí chậm hay là trì trệ bị cản trở là do nguyên nhân khác, như là đối với cái trí của Phạm Phu mà bị chậm là do những cái não chi phối, cũng giống như một cái tre mà đốt ngã xuống mà người ta kéo đi, nó cuốn hết cành lá từ gốc lên tới ngọn, cho nên nó chậm. Thì cái trí chậm của Phạm Phu là do bị phiền não. Trí của một Tư Đồ Quần thì bị thanh tịnh được ba phiền não, tức là thân chí của nhị giới lắm, giới lắm phủ thành tựu một chi tiết chân tịnh. Cho nên cái trí tuệ đó nó kém ngại hơn là cái trí tuệ của Đại Phật Phu, cũng giống như là cái tre mà từ ở những gốc lên người ta đã rót được ba đốt trơn tru, nó chỉ còn lại có bảy đốt ở trên ngọn thôi, do vậy cho nên kéo đi thì nó đỡ cuốn hút nhưng mà cũng còn chậm. Còn trí tuệ của bậc Tư Đà Hàm thì cũng giống như là cái tre mà người ta rót được ba đốt, rót nhẵn được ba đốt và người ta rót cơ tại hai đốt nữa, hai nhẵn nữa, cho nên cái sự lôi kéo đi nó cũng đỡ bức bách hơn là cái người hơn cái kẻ trước, nhưng mà cũng còn bức bách bởi những cảnh lạ ở nằm ngọn nằm nhánh ở phía trên. Còn về trí tuệ của một anh hàm thì sau khi do vậy cho nên từ dưới chót lên nó trơn tru cả năm mắt, chỉ còn có năm đốt ở phía trên ngọn thôi. Thành chúng ta cũng còn nhanh nhanh hơn một tư đà đứng cái trí tuệ thứ năm là cái trí tuệ của A La Hán. Tâm của vị A La Hán đã thanh tịnh được phiền não, tức là biết trừ được năm thượng phật chí thượng là thân là ái khắc ái vô sắc mãn não cũng giờ ngủ mê. Ngài có cái sự thanh tịnh như vậy cho nên cái trí tuệ bớt nhạy hơn đối với hữu học và khẩu học của người vừa chỉ là làm ảnh hưởng. Nhưng mà vì cái trí tuệ của bậc A La Hán tinh văn còn trì trệ còn chậm chạp hơn độc giác, bởi vì cái trình độ của bậc tinh văn gọi là tàu cát quý vị vô, cái trình độ của bậc tinh văn nó chưa có được thanh khiết bằng cái trình độ của vị bậc độc giác. Cho nên cái gọi là các vị các quốc khác như thế vô là cái trình độ của một vị Phật độc giác thì thanh tịnh hơn, do đó cho nên cái tâm của cái vị độc giác nhanh nhạy hơn là cái vị thích phân giác. Ở đây cái nhân từ gọi là quý vô quý vị giác là chúng ta đọc ở trong bản kinh của bài học ngày hôm nay thì cái chữ như phải xuất phát quyết giác, chúng ta phải hiểu cái chỗ này nếu mà nói rằng là tâm của quý vị chân văn, tâm địa là hát chân văn vì cái tính chất tiêu được sâu sắc tâm ở phạm vi của độc giác nói về cái tính chất tiêu được sâu sắc, nói như vậy người ta sẽ hiểu lầm, người ta sẽ hiểu lầm là có nhiều người họ có lẽ họ dựa vào cái chỗ này mà họ nói rằng cái vị A La Hán tinh văn vẫn còn phiền não như thế, cái điều đó không đúng đúng gì. Phiền não các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, cái sự thanh tịnh của vị A La Hán tinh văn nó cũng giống như của Phật Bồ Tát, giống như sự thanh tịnh của vị Thích Đạo Giác thì cả ba bậc A La Hán tinh văn, A La Hán độc giác, A La Hán độ giác thì sự thanh tịnh giống nhau, thanh tịnh về phiền não. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta muốn tìm phương diện quý sinh giác, tức là cái trình độ thiện đạo thì cái bậc A La Hán tinh văn chưa có cái trình độ thiện đạo bằng một vị độc giác, bởi vì vị độc giác là một vị tự mình giác ngộ không thể như vậy, giác ngộ cái chân chánh không thể như vậy, với cái khả năng đó thì tất nhiên người này thì trí tuệ sẽ nhạy. Còn đối với trường hợp bị một độc giác mà không có cái trí giới ngại mà không có cái tâm lý ngại mà nhất chánh nhận giác, không phải là vì ngài không có tâm sạch bằng nói trên phương diện thế nào thì cách này trong sạch bằng nhau cũng như cũng đoán được các chùa Hoàng Thiên Hảo này. Nhưng mà về ở khía cạnh khác, khía cạnh những cái pháp hình hảo khác, thì chỉ độc giác không có bằng cái chất ẩn giác. Do đó cho nên không có, không có nhạy nhân lắm. Cũng như khi mà chúng ta đi, chúng ta sử dụng lái một chiếc xe hơi, những cái chiếc xe hơi người ta tính theo đời, nếu mà xe hơi thì mới sản xuất trong năm nay, năm 2013, thì cái chiếc xe đó nó có nhiều cái chức năng tinh thiên hơn, cho nên về cái tốc độ chạy sẽ nhanh hơn cái chiếc xe đời cũ. Nói đời cũ như vậy, nhưng mà thật sự cái chiếc xe đó sau khi thân trang và làm tập mũi mầm, thì chiếc xe đó cũng là loại xe mới. Nhưng mà có điều đi ở cái đời cũ hơn, tức là sản xuất cách đây 3 năm, cái chiếc xe kia được sản xuất cách đây 6 năm. Do đó cho nên thể xe ở các cái đời cũ đó, thì cái sự vận hành của xe đó nó không có được tinh vi bằng cái loại xe mới. Ở cái ví dụ như thế nào, chúng ta phải hiểu rằng là tâm của một trung tâm, tâm Phật độc giác, tâm của vị độc giác đều là thanh tịnh thì nào giống nhau cả. Chỉ có điều là tâm của một toàn giác thì bị thành tựu được những cái pháp một cái đẳng giác. Như khi nãy chúng ta vừa nghe đọc được thì đối với chị cái đẳng giác, ngoài cái việc mà thanh tịnh thì não, đoạn trừ tất cả mọi phiền não bằng tâm như quả, thì bậc chân đẳng thiết giác này còn có được thập lực tuệ, có được bốn pháp vô thượng ý, được tám pháp của vị Phật. Do đó cho nên tâm mình dễ ngại hơn tâm của lúc độc giác là như vậy, chỉ vậy thôi. Và khi mà tôn giả Narasimha ngài trình bày những vấn đề này ở các cái loại tâm cao cấp, từ hạng phàm phu cho đến tâm của bậc độc giác có thể có bất khác, để ngài nói lên rằng là cái trí tri của các bậc ấy cho đến cái trí tri của phàm phu vừa vừa là nhanh nhẹn, là nhanh vừa cho cái trình độ của mình. Mình được gọi là chậm chạp trì trệ là vì ở một cái trình độ nào thì nó theo cái cách đó. Cái việc suy nghĩ của một học trò ở cấp tiểu học, cái sự tính toán của người học trò ở cấp tiểu học nó chậm hơn cái tính toán của người học trò ở cấp trung học, cái sự tính toán của học trò ở cấp trung học nó chậm hơn cái sự tính toán của một sinh viên ở cấp đại học. nhưng mà sự tính đó của một sinh viên cấp đại học nó không nhanh bằng sự tính toán của một người đã chỉ định đạt được cái học vị chính trị. Chúng ta sẽ từ siêu thì tôi quan nghĩ cầm mic lại ở trong room không còn nghe được nữa. Tôi cũng quyết định quan hệ chờ đợi trong giây lát. Chúng ta là từ siêu đang gặp trục trặc về phía kỹ thuật. Vấn đề với từ 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 như thế nào nhưng mà chúng ta thường bị như vậy. Ở trong khi chờ đợi đó, CP xin tóm tắt một vài điều ở trong bài kinh để khi quý vị nghe từ siêu giảng đó. Thì quý vị có thể dễ dàng thấy được. Quý vị biết là cái duyên văn của bản kinh thì nó hơi tối nghĩa một chút, tại vì có những điều lặp đi lặp lại về những thí dụ làm cho quý vị hơi khó hiểu, nhưng mà đó là cái trường hợp của những bản kinh khổ ngày xưa viết như vậy. Đại đế là như vậy, là vua Milinda đặt một câu hỏi rằng có phải là Đức Phật ngày là đứng toàn kia không? Tại vì còn kia ở đây theo vua Minh Đà hiểu là từ sáng tới tối là lúc nào cũng cũng quan sát cũng suy tư đó. Chúng tôi lấy như trường hợp để quý vị trường hợp từ siêu đã trở lại, xin cái tỉnh trường hợp từ siêu hoan hỷ cầm nguyện. Tức là
thì ở đây là ngày đó, là ngày đó cái lá này có đưa một cái gì một người giàu có, họ có đầy đủ lậu thóc và nghệ cốc cũng như là các cái đồ gia vị ở trong bếp như là vườn sữa mà không vân vân có đầy đủ cũng có thiếu cái gì. Nhưng mà tới bữa đó dọn cơm lên, sau khi cả nhà ăn hết cái mâm cơm đó, cái phần cơm được nấu, thì có người khách họ đi đến, đến trễ, họ đến ví dụ lúc giờ đã hết cơm rồi, đã hết thức ăn, cho nên phải chờ đợi để mình sẽ nấu. Thì lúc bây giờ có thể nào mà nói rằng là vì thiếu thức ăn trong một cái thời gian đôi mươi phút để cho người khách phải ngồi nhịn nhịn và chờ đợi, có thể lấy lý do đó nói rằng cái gia chủ này quá nghèo, có thể nói được gì không? Thì ngài Nam Tịch Tinh Á, ngài thí dụ trong cái cua bên linh đá nói rằng không thể nói là nghèo bởi chỉ gián đoạn cái thức ăn đến chút xíu gì. Ngài có nhiều cái thí dụ khác mà khi chúng tôi giảng dạy, chúng tôi nói về cái vấn đề vị a la hán hợp trí duy trì, nó cũng tương tự như trường hợp thí dụ bây giờ thế này. Một người nhà giàu vào một buổi sáng, họ đi bách bộ trên con đường vỉa hè, hoặc là họ đi ra sân golf để họ đánh tennis tập thể dục. Khi đi, người nhà giàu đó họ chỉ đi bộ, mặc một cái quần cọc thể thao màu đỏ thun ngắn tay, và lúc bây giờ ở trong túi của anh ta, của ông ta không có tiền. Thì bây giờ có thể vì những do đó mà đem so sánh một cái người ăn xin trên vỉa hè cũng không có tiền, nên gọi là những kẻ nghèo khổ. Rồi cái người nhà giàu đang như bắt bộ trên vỉa hè cũng đang không có tiền, thì mình nói với cái ông đang đi bắt bộ đó cũng là một người nghèo khổ, có được không? Thì ở đây cũng không thể nào ta nói gì được. Ông ta mặc dù hiện tại ông ta không có tiền, nhưng mà vì lúc đó không phải là lúc mà để ta mang tiền theo cho người, nhưng mà tại vì lúc đó ông ta chỉ đi chơi, đi dạo chơi trên vỉa hè hay là đi tập thể dục ở trên sân cỏ vậy thôi, nhưng không chỉ đi chơi đó mà gọi là nghèo. Người ta gặp người ta vẫn nói là một người nhà giàu, mặc dù hiện tại của chúng ta không có tiền. Hoặc chúng ta có thể ví dụ ngoài ra để chúng ta hiểu thêm, Đức Phật này gọi là bậc toàn tri, lúc nào ngài cũng là bậc toàn tri, cũng được gọi là bậc toàn tri, mặc dù có những lúc ngài sử dụng đức tâm nỗ lực duy trì, là lúc không cần phải dùng trí tuệ để hướng tâm biết được cái gì đó, thì không thể nói ngài lúc đó không phải bậc toàn tri. Cũng tất nhiên vua Triệu Nguyên Vương không phải lúc nào vua cũng có khi thông báo xuất hiện 24 giờ 24 giờ. Bình thường khi mà vua không có sử dụng để làm phương tiện di chuyển thì khi thông báo biến mất. Nhưng khi nào mà vua khởi ý thì thông báo phải xuất hiện, lúc đó thì thông báo phải xuất hiện cho vương ngự đi. Thì bây giờ những lúc mà thi thông báo biến mất không có mặt, không thể lúc đó chúng ta nói rằng à lúc thời điểm này là cái thời điểm vị vua này không phải là vị vương, chúng ta sẽ nói gì. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là tính cách toàn thi của Đức Phật là vì Ngài là thành tựu cái trí tuệ của chánh đẳng tôn giác. Ngài thành tựu được cái trí tuệ của toàn tri, cho nên được gọi là đấng toàn tri, chứ không phải là gọi là đấng toàn tri là lúc nào cũng biết được một chuyện. Không, không có lúc, không có lúc nào là không biết. Ở đây quý vị có những loại tâm nó sanh khởi theo một quy trình mà chúng ta gọi là chitta niyama, là tâm cố nhiên. Trong khi đó tâm cố nhiên tức là cái trí toàn tri, chỉ là cái sở hữu tuệ, sở trí tuệ khi mà tương đương với tâm động lực tối thì gọi là toàn tri. Lúc đó gọi là cái trí tuệ gọi là toàn tri. Mà có những người tâm thì không có sở trí, những người tâm của Đức Phật sanh khởi chẳng hạn như là tâm khai ngũ môn của Đức Bánh Chá Loa Đạo Quá Thế Nát, hay là nhãn thức chắc không như là nát, rồi cái câu tâm bất tích thay nát, rồi tâm quan sát tâm tìa đến nát, rồi tâm phân đoán của tâm bất nát. Những tâm đó hoàn toàn là những cái tâm nguyên nhân, không có trí tuệ. Rồi sau cái tâm phân đoán thì mới đến cái tâm động lực cho bất nát. Và cái tâm động lực này nếu như lúc mà Đức Thế Tôn này đang hướng tâm biết thứ của mình gì thì cái tâm động lực lúc bây giờ có trí tuệ được đó thì lúc bây giờ mới vận dụng được cái trí còn toàn tri. Còn bình thường thì cái lỗ tâm diễn ra từ cái mục tiêu cho đến cái tâm động lực, nếu mà không có trí tuệ phối hợp ở trong đó, mặc dù vậy chúng ta vẫn không thể gọi ngay lúc này Ngài là một, Ngài không phải là một toàn tri. Chúng ta nói như vậy thì nó không có lúc, không có nhận. Một vị bác sĩ hay là một người đã được phong hàm học vị giáo sư, người ấy không có nghĩ đến là chỉ khi nào mà làm việc ở trong phòng mạch mới gọi là bác sĩ. Còn khi mà ông ta đóng cửa phòng mạch đi ra về, ngồi trên bàn ăn hay là đi leo núi hoặc là đi du lịch, thì những cái lúc mà không có trị bệnh cho người khác thì lúc đó tước mất đi cái học vị bác sĩ, học vị của bác sĩ cũng được. Cũng như gọi là một vị giáo sư không phải là đợi lúc mở trong cái ở cuộc giảng đại học thì lúc đó gọi là giáo sư, được gọi lúc về nhà lúc mà ăn uống như giải trị tiểu tiện như tắm rửa hoặc lúc đi chơi, lúc đó mình tước mất đi cái học vị giáo sư của người đó. Không phải như vậy. Gọi là giáo sư gì thì nó đạt đến cái trình độ đó và được phong tặng học hàm giáo sư. Gọi là bác sĩ gì đạt đến cái trình độ đó, tốt nghiệp y khoa lấy cái bằng bác sĩ. Nhưng mà từ đó về sau thì đều gọi là bác sĩ, đều gọi là giáo sư cả. Bất cứ trường hợp nào cũng như đức Phật dạy, dầu cho những lúc mà ngài có hướng tâm gọi là tâm hợp trí, hay là lúc này không có hướng tâm lý trí mà là tâm lý trí, thì lúc nào cũng gọi là đấng toàn tri cả, vì ngài đã đạt được cái trí tuệ của bậc toàn tri. Đây là những vấn đề mà chúng ta nên nghĩ qua cái bài học này. Và có lẽ là chút bây giờ chúng ta sẽ qua cái cuộc thảo luận của chúng ta sẽ được nghe với những cái câu hỏi mà cần phải đem lịch nặng trả hỏi trung tâm. Trung tâm sẽ giải thích thêm cho quý vị đi chung quanh với ý nghĩa của bài học. Ngày hôm nay thì hiện tại chỉ có duy nhất để được phát tính. Rồi tiếp đến vừa nhắc trong cái việc có thể có bắt đầu một lần rồi. Vậy bây giờ xin cung đình sư vợ sẽ nắm quan điểm điều hợp cho cái phần thảo luận. Trước hết là với hai cô, với hai vị người bắt đầu và những pháp tính, sau đó chúng tôi sẽ trở lại để chúng tôi tham dự trong cái phần thảo luận này năm mươi hai giờ.
Ta thủ và kinh truyền sư thật sự. Chúng ta hãy mở đầu buổi thảo luận hôm nay bằng một câu hỏi rất là thường thức, rất là bình thường, và câu hỏi để hướng dẫn cái những đệ pháp tính. Hy vọng đệ pháp tính sẽ nghe rõ. Đệ pháp tính thông thường mình hiểu là một người khôn, là một người học nhiều. Học nhiều có thể là vận dụng kiến thức để suy nghĩ. Nhưng mà nếu chúng ta đặt ra vấn đề là cái người mà thật sự sáng suốt là cái người điềm đạm, không để cho cái tham, cái giận nó chi phối người. Ví dụ họ nói tham quá thì cũng mất khôn, mà giận quá thì cũng mất khôn. Thì Đại Đức Tính có một vài cái ví dụ nào cho thấy rằng khi mà cái tâm của chúng ta nó thanh thản thì nó sáng suốt hơn là cái tâm của chúng ta mình vận dụng quá nhiều sự hiểu biết của mình không? Tức là người ta nghĩ là mình suy nghĩ nhiều thì mình sẽ khôn, nhưng mà thật sự cái tâm mình nó ít phiền não thì mình sẽ khôn ngoan hơn. Thì Đại Đức Pháp Tính có thể cho một vài ví dụ nó rõ về điểm này không? Cái thế này được rồi.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin hành kính lãnh lễ đến năng sư của Tịch Diêu, thượng tọa Nhất Bản, thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong trung. Kính chào quý cô sư nữ cùng các vị nam sư nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng đối với những cái sự kiện mà thượng tọa đã vừa nêu ra, ví dụ như là khôn hay là mệt, có trí tuệ hay là sáng suốt vân vân, thì những điều này thì thật sự ra ở ngoài đời sống xã hội có rất là nhiều người, người ta dễ bị lầm ở trong những trường hợp này, trừ khi những người nào mà biết về, hiểu về Phật pháp, có nghĩa là ví dụ như hiểu một cách ví dụ như là căn bản. Ví dụ như ở trong Phật pháp á, nói về một người mà có trí tuệ bằng nga hay là có trí nha ná, thì những người này á, cái trí tuệ có nghĩa là những người này sẽ không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả hai, vân vân. Nó có nhiều cái trường hợp, nhưng mà nó nằm ở trong cái khuôn khổ là làm về thiện, nói chung là làm về những cái việc có ích cho mình, có ích cho bản thân, có ích cho quốc độ, cho những cái chú xứ, cái nơi cư trú của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa ông các cô đồng hoặc là tín nữ cái Sa Kha vân vân, ngoài cái chuyện cúng dường Đức Phật Chư Tăng còn làm những cái việc như là chẩn bần và xin lỗi làm những cái việc như là ví dụ như là ngày nay mà chúng ta nói là từ thiện đó, làm những cái việc từ thiện vân vân, thì những trường hợp đó mới gọi là cái người có trí tuệ hoặc là những người sáng suốt. Còn ở trong thời nay đó, thì quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mà chúng ta nhìn chúng ta tưởng là cái người trí nhưng mà thật sự không có, thật sự không có. Có một lần đó, quý vị biết không, có những người ta nói với chúng tôi, người ta nói với chúng tôi là những vị tu sĩ thời nay có ưa có cái chuyện mà làm những cái chuyện bậy vân vân. Thì thật sự ra quý vị, mình nghe như vậy thì mình thấy cái chuyện đó là mình thấy là mình thấy lạ thôi, chứ cái đó là gọi là một cái số ít thôi. Chứ quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay, những người mà thí dụ như là làm giáo viên, người ta cũng rơi vào những cái chuyện tầm bậy, hoặc là những người làm, nói chung là những người làm việc mà có địa vị xã hội, hoặc là nói chung là mình nói thì nó rất là gia trạng. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong cái giai cấp nào cũng vậy, ở trong giai cấp nào cũng vậy, cũng có những người làm những chuyện tầm bậy, làm những chuyện tầm bậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong khi mà ngày hôm nay mà chúng ta đọc báo thì chúng ta thấy rằng cái giai cấp nào cũng rơi vào những cái chuyện làm phi pháp, rồi ở cái độ tuổi nào cũng rơi vào những cái chuyện phi pháp. Nhưng mà tại sao mà người ta cứ đề cập đến những vị tu sĩ, là tại sao? Đó là do cái tâm ganh tị, do cái tâm ganh tị của con người. Thành ra bây giờ trở lại với cái câu thảo luận của đầu tiên của ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy rằng nói về cái sự sáng suốt đó, nói về cái sự sáng suốt có nghĩa là khi nào chúng ta làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho cả hai, mà nó không có liên quan đến tai hại vân vân, thì như vậy gọi là sáng suốt. Rồi một điều nữa thì chúng ta thấy rằng đối với có những người, có những lúc người ta rất là sáng suốt nhưng mà người ta bị phiền não nó chi phối, hoặc là bị cái công việc nó chi phối nhiều quá, thì lúc đó không còn sáng suốt nữa quý vị, không còn sáng suốt nữa. Ví dụ như cái trường hợp mà nhẹ nhất đi, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta làm ở trong một cái công ty nào đó, người ta rất là giỏi, thật sự nó rất là giỏi, nhưng mà có đôi lúc mà những cái chuyện rất nhỏ người ta giải quyết cũng được. Rồi nhưng mà trong cái trường hợp này là tại sao thì không phải là người ta dở, nhưng mà công việc nó nhiều quá, là nó liên tục, thành ra lúc đó người ta bị như là ta bị rối trí, ở ngoài đời thì là rối, nhưng mà thật sự ở trong đạo của chúng ta thì gọi là những cái phiền não mà nó chi phối người đó, mà những cái phiền não nó chi phối người đó, nên có những cái chuyện nó rất là nhỏ, mình không giải quyết được. Hoặc là đối với bản thân của chúng tôi thì thật sự ra quý vị biết rằng có những lần thí dụ như có khi mấy vị sư rằng tưởng là mình là một cái vị Bồ Tát hứng, tưởng mình là một cái vị Bồ Tát hứng quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thí dụ như ở chùa thì 6 giờ đến 7 giờ là hành thiền, nhưng mà lúc đó 4 giờ chiều là cái giờ người ta nghỉ ngơi. Cái giờ người ta nghỉ ngơi, người ta sinh hoạt, ví dụ như người ta giặt y, hoặc là người ta quét sân, hoặc người ta làm gì, thì cái giờ đó chúng tôi lại đi hành thiền, cái giờ đó mình lại đi hành thiền. Thì người ta, thì những người xung quanh ở trong chùa thì người ta tưởng mình là một cái vị mà gọi là Bồ Tát Hứng. Bồ Tát Hứng là có nghĩa là quý vị thấy rằng là ưa làm cái chuyện đó, cũng như là nó khác thời gian với cái hội chúng ở trong chùa. Nhưng mà thật sự ra đó là quý vị biết rằng là lúc đó không phải là mình là Bồ Tát Hứng. Lúc đó nhiều khi mình bị cái trường hợp như nè, hai cái thời pháp liên tục, có nghĩa là quý vị thấy thường thường ở trên rung sinh hoạt á, thì rung Pháp Cú với rung Phật Pháp, thì hai cái thời pháp nó liên tục. Lúc đó chúng tôi lo quá, tự nhiên bây giờ một bài kệ kinh Pháp Cú mà thường tụng đọc mình cũng không nhớ, rồi một câu Phật ngôn gì đó hồi trước giờ mình đã học thuộc rồi, nhưng mà bây giờ mình cần, mình không biết, mình không nhớ, và mình không tìm được nó nằm ở đâu. rồi nhiều khi cái chi pháp đó mình chỉ đọc vậy thôi, ví dụ như là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp vân vân, thì mình chỉ nhớ vậy thôi, nhưng mà mình tự nhiên những cái từ ngữ nó tắt ở trong đầu mình, khi mà suy nghĩ đến đó là nó bị tắt hết rồi. Thành ra quý vị biết rằng càng suy nghĩ nó càng rối, càng suy nghĩ nó càng rối, thì lúc đó chúng tôi không còn đường giải quyết nữa, thành ra mình mới đi xuống để mình hành thiền. Thì quý vị biết rằng khi mà hành thiền á, lúc đó cỡ chừng 15 phút hoặc 20 phút thôi. Nếu mà an trú ở trong đề mục được, với điều kiện là an trú ở trong cái đề mục được, thì kính thưa quý vị, cỡ chừng 15 phút hoặc là 20 phút thôi, thì tự nhiên mình nhớ được hết. Mình nhớ được hết, ví dụ như là mình nhớ rất là rõ, ví dụ như là nói về chi pháp bố thí đi, ban cho rồi có người thì người ta làm được, rồi có lúc người ta làm được, có lúc làm không được, vân vân, rồi mình giải thích ra tại sao. Nói chung là mình có thể mình nói bằng cái sự nhớ, cái chữ viết ở trong bài kinh cũng được, hoặc là có thể mình trình bày bằng cái tâm tư mình cũng được. Thành ra quý vị biết rằng ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này đến chí vị, có đôi lúc mình cũng học rất nhiều, mình nhớ là nhiều, mình cũng sáng suốt, nhưng mà có những cái lúc đó mình bị bối rối quá, mình không nhớ được cái gì hết, quý vị. Thành ra nó làm cho cũng như là cái tâm của chúng ta lúc đó không còn sáng suốt nữa, nhưng mà thật sự không phải, là do chúng ta bị phiền não với chi phối. Cũng như hồi đó chúng tôi nhớ có một lần đó, khi mà chúng tôi còn học ở cấp 2, còn học lớp 7, lớp 8 đó, thì có một cái người bạn nữ học ở trong lớp, thì cái người bạn này rất là nhát, quý vị, là cái tính tình rất là nhát, nhưng mà chúng tôi biết được rằng cái bạn này là học bài rất là giỏi. Tại sao vậy quý vị? Tại vì hồi lúc trước đó, chúng tôi có những người bạn phải nói rằng là họ học rất là giỏi. Thí dụ như nói về cái môn toán đó, chúng tôi cũng làm ra cái đáp số giống những người bạn đó. Nhưng mà những người bạn đó thường thường ra đáp số trước chúng tôi 5 phút hoặc là 10 phút. Đáp số thì vẫn giống nhau, nhưng mà tốc độ của những người này thường thường là hơn chúng tôi. Thành ra chúng tôi cứ ngồi chúng tôi suy nghĩ hoài, không biết phải rằng là họ cũng sanh năm đó, nhưng mà họ sanh ở tháng 1, thành ra họ sống lâu hơn mình. Mình sanh ở tháng 11, thành ra mình sống sau người ta mười mấy tháng, thành ra mình suy nghĩ chậm hơn người ta, như là người ta lớn trước mình, rồi người ta suy nghĩ nhanh hơn mình. Mình cứ đinh ninh, mình tưởng là như vậy. Nhưng mà thật sự sau này chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi biết được đó, là những người này họ học cái chương trình đó, họ được cha, được mẹ, hoặc là được dì, được cô gì đó dạy họ. Ví dụ như họ đang học lớp 7 mà họ đã học xong chương trình lớp 8 rồi. Thành ra khi mà vô làm bài họ, mình cũng đáp số đúng, họ cũng đáp số đúng, nhưng mà lúc nào họ cũng đi trước mình. Thành ra có những lần đó chúng tôi lợi nhà những người đó, chúng tôi chơi đó, thì chúng tôi thấy rằng là, ví dụ như là sáng ngày mai đi học, là chiều hôm nay đó, những cái môn nào mà ngày mai học là những người này đã thuộc hết rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng đó, khi mà lên cô giáo trả bài đó, thì gặp cái cô giáo nó cái mặt cũng hơi cũng như là cái mặt của cô giáo nó cũng hơi hoảng loạn đi xíu, có nghĩa là hơi khó đi xíu. Thành ra học sinh lên là gặp cổ là coi như là rung rồi, thuộc bài nhưng mà gặp cái mặt cũng như là mặt ngang quá là rung rồi. Rồi cô giáo của cái bàn micro thì quý vị biết rằng là nó có một cái chỗ làm bằng thiết. Thành ra cô đó cũng nói thật thuộc bài hết là làm gì mà sợ, cái cổ đá bàn nó đầm đấy. Rồi cái bạn mà học trò nữ của chúng tôi á, là coi như là nghe cô giáo cũng nạt, cái là cũng đập bàn, cái là coi như là họ quên hết và những cái bài nào mà đã thuộc. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi ý chúng tôi muốn nói cái điều này đó quý vị, mà làm sao có nhiều khi mình rất là sáng suốt hoặc là mình rất là giỏi, nhưng mà mình bị sợ. Có những lúc mình sợ quá mình trình bày cũng không được, hoặc là có lúc đó mình sợ quá mình làm cũng không được. Thành ra nó làm cho mình phải có cái sự cân bằng, có nghĩa là mình làm cái gì nó cũng phải có cái sự từ từ, quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người trong những cái trường hợp mà phiền não mà nó chi phối cái sự sáng suốt của mình á, có những cái lúc mà chúng ta cái gì chúng ta cũng biết hết. Ví dụ như là có những người bình thường người ta giả thưa, hoặc là người ta lắng nghe, rồi khi mà cái người đó nói xong rồi người ta mới trả lời lại, vân vân. Nhưng mà quý vị biết rằng là có cho lúc họ không có làm được như vậy là tại sao gì? Tại vì lúc đó tâm sân, cái tiền não sân nó chi phối quá. Thí dụ quý vị thấy rằng cái trường hợp này nó rất là nhiều. Bình thường quý vị thấy không? Khi mà ở trong room chúng ta sinh hoạt đi, chúng ta sinh hoạt đi, thì cái sự nói, cái sự nghe nó rất là từ từ từ. Nhưng mà nếu mà những bạn đạo mà cũng như là có cái sự sân với nhau rồi thì tự nhiên lúc đó con người mình sao bị nó lúng búng mà nó không có biết được, hoặc là chúng ta không có nói được, hoặc là nói chung là chúng ta bị mất bình tĩnh rất nhiều. Những cái trường hợp đó gọi là những cái phiền não, ví dụ như là phiền não sân nó chi phối vào cái tâm của chúng ta, nên lúc đó chúng ta không có nói trả lời được, hoặc là chúng ta không có đối nhân xử thế được, rồi chúng ta không có, nói chung là không có còn sự điềm đạm, vân vân. Đó thì đó là những cái khi đó phiền não nó chi phối tâm của chúng ta. Phải nói rằng là ở trong cái cuộc đời này rất là nhiều quý vị, cũng như là nhiều khi cái công việc mình nó nhiều quá, nó cũng chi phối cái sự sáng suốt của mình, hoặc là những người mà có phiền não nó dễ khởi quá, thành ra nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị sân lên. Mà cái phiền não sân lên rồi thì chúng ta không có còn sáng suốt để mà chúng ta tháo gỡ những cái nút gấp, những cái nút thắt, vân vân, chính là do những cái phiền não nó sân lên. Vậy thì đối với ở trong cái câu thảo luận này thì con nghĩ rằng một người mà có tâm sáng suốt nhưng mà đôi khi bị phiền não nó tấn công, tham sân hoặc là phóng tâm hoặc là lo sợ quá thì lúc đó tâm của mình nó không thể sáng suốt được, là do những cái phiền não lúc đó nó đầy, nó đóng nhiều quá, thành ra cái sự sáng suốt hoặc là trí tuệ nó không phát sinh được trong khi ấy. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa Tấn Đã Nêu. Nếu còn những trong câu hỏi này con thấy ý cũng rất là dài, nên nếu còn chỉ phần nào nữa con xin là thượng tọa để chẳng là hộ trúc thiên. Nam mô Phật Thầy.
Sau tiếp trường lệnh gặp đấy. Bây giờ thì xin được tiếp theo với thượng tọa Pháp Đăng. Hy vọng là thượng tọa đang nghe rõ. Thượng tọa đang trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta thấy một điều là mặc dù là cả ba vị A-la-hán thiên tâm, A-la-hán độc giác và A-la-hán toàn giác, cả ba vị đều đoạn tận hết phiền não. Nhưng mà trong cái sự đoạn tận phiền não đó, cái khả năng về nhậm lẹ, cái khả năng nhanh chóng, cái chiều sâu cũng giống như là chiều rộng của sự hiểu biết của các ngài thì khác biệt lớn. Thì theo sự tỏa Pháp Đăng thì cái sự khác biệt đó dĩ nhiên là ở đây nó không còn là do phiền não nữa, do kiết sự còn nữa, nhưng mà nó do có phải chăng là do phước ba la mật hay là do cái một lý do gì khác mà khiến cho ba vị này cái trí tuệ có sai biệt tính tỉnh từ đó cả.
Trong cái câu hỏi của chúng ta nói về ba cái bậc giác ngộ và toàn giác, độc giác, tịnh giác, thì trên cái phương diện mà đạo hóa trong tư duy nào thì những vị như thành định mới chỉ phải phải chịu thế trong tư duy nào thì tất cả những cái sự kiện sẽ trở thành bậc giác ngộ. Nhưng ở đây thì chuyên qua chúng ta là mất hẳn cái gì thiền qua thời gian phát nguyện tu tập, và thiền qua cái việc ba mật Bởi vì khi mà nói đến một cái vị trên hành giảng thì tu chưa là tu. Mau đi được một mạch hai cái bản mạch kia. Vậy là bản cái bản nguyên trung tâm thì bản kia mà phải là nơi của khi đặt mạch hoặc kia. Đó là cái chân hành giác của người. Nếu mà hành đức tinh thì gặp đôi, hành tinh thật thì gặp đôi, hành tinh tinh. Còn cái vị mạch hoặc giác thì tu hành mình lâu hơn cái tinh hoặc giác. Thì khi mà một cái vị mà tự mình giác ngộ thì là được một mạch giác. Nhưng mà các vị Phật độc giác được thường ra đúng là các ngài khác nhau mà không có thể học hết mặc kỳ cũng không. Và cái vị mà chánh đẳng giác thì chỉ đắc đạo quả thì đắc trong một loạt. Và các vị chánh đẳng giác thì rất là nhiều kiếp các vị mặc kỳ cũng không. Và khi mà ngài đã trở thành vị Phật chánh đẳng giác rồi này, thì cái nhất thiết chủng trí đó là cái trí mà chỉ có được cái này thì nay có rồi. Là cái trí biết được tất cả các hạt đó, biết được tất cả khuynh hướng, biết được tất cả cái pháp trên thế gian này. Đó là cái nhất thiết chủng trí. Cô vô chướng ngại ý là biết những cái tiền hay tiền ảo chúng ta, biết được các hạt pháp ngăn che. Đối với cái tư tập của thành, biết được các hạt kiểu biết đó. Rồi cái thông thông trí, đó là một cái sách nào, hai là thông thông. Thì điều này chỉ là một thông lệ thì Phật mới được chỉ bật cái nặng giác mới có thôi. Điều này bị định trí, như là quốc tác có thể muốn để cái tiền lần đầu thì cái này trí này, trí tờ có bị phân trí tờ thì cái hành giác thì tình phân tự tụ của họ. Nhiều ý kiến được nhìn kìa cái kiến từ trí viên trí, như tập trí viên trí nào thì chỉ là tư vật trên hành giác biết được hành vi trên hành giác, hành giác cũng không biết được. Nên được ví dụ như vật trên hành giác thì trí tuệ này giống như một ngàn mặt trời. Thì lập lập giác vật chỉ là cái sao mai cái tinh văn cái gì mà đặc biệt thì lương vào cái sự giác ngộ cái trí tuệ mà biết được tất cả các pháp đó là cái vị tinh văn học được nhiều cái pháp mà cái pháp đó là nói cái pháp mà thần thông phóng trí những cái pháp mà để biết được trong quá khứ trong cái sự lúc hồi thì cái vị tinh văn được thủ cái khả năng này được nhiều hơn là được ví dụ như là được khả năng càng bị chiếu sáng hơn là sao ấy. Thì nói về cái trí vị thế thôi, cái trí siêu thế thì khác gì cũng giống nhau. Cái trí vị thế là gì? Ví dụ như Đức Phật này, ngài có cái trí mà nghĩa là biết được các cái pháp đó. Vì ngài đã từng tu tập những cái pháp cổ hạnh, không có pháp nào không có tu. Những cái kinh nó tu tập được tâm đời này không có pháp nào mà được tu này trong lúc mà giác ngộ không tu qua. Nên cái hạnh mình phải nghe đọc thư yểm đi thì vẫn mặc quế đó. Trong kinh Trung Bộ mà Đức Phật nghe nói về sự tu tập của ngài thì khi nói như vậy thì quý vị biết không, cả những thời gian lâu dài bởi cái thời gian có thủy công tâm nó bị ra lời được thọ kiến mà khi mà Đức Phật với cái thời gian đó thì ngài nhớ lại thời gian đó thì quả được quả vô số cái khả năng nên được nói đến ngày đó thì hay của thông kỳ trong nhà này biết rồi chúng ta quá lâu rồi đối với ngày từ cái phát nguyện một tâm có chuyện ra lời được học kiến như thế này còn những vị tinh văn giác á thì mục đích là đoạn trừ tiền não thôi nên các vị tinh văn giác như là tinh văn thường cũ của thì cũng phát nguyện một cách tăng kỳ một trăm ngày này biết cái vị tập giác hoặc chết thì như là hai tháng thì chúng ta nghe này khi Phật thì Phật đọc nhạc Phật rất cũng cũng nghe hai cái gì đến Phật sự luôn như là vì đọc nhạc Phật là hai tháng thì chúng ta nghe này thì khi mà nói đến cái sự thành đạt về cái phương diện thì nó tạo quả để đọc được tiền não thì các Phật thánh đọc giác còn giác thì Phật hạ giác giống nhau nhưng mà ngược lại cái thời gian mà ở đời để học hỏi mà tu tập đó thì cái vị mà đọc giác Phật thì không bằng cái thầy thì vị chánh đẳng giác Phật vì cái gì chánh đẳng giác Phật đó là thời gian luân hồi rất là lâu nên cái phương diện tu tập tiên phương phương diện mà học hỏi các pháp đó nên quý vị thấy rằng cái vị mà tinh văn thì chỉ tu 10 học ba mật thôi thì đọc giác Phật thì 20 pháp ba la mật và vị tinh văn được tu 20 pháp ba la mật nhưng vị chánh đẳng giác phải 30 pháp ba la mật bố thí về trên và cao thượng về trên mà kia và cao thượng nên nó một pháp bố thí thì vị chánh đẳng thế gian này là cái tỏ tường còn chỉ hơn. Nên đó, thường có nhiều người mà không có công việc về vấn đề này, nên rồi họ mới nói đến cái vị mà đọc cái vị tinh văn giác hoặc là tinh văn chưa có tu học hành, tập hồi hướng, tập quyền, tập tập đầu, tập quyền, tập hồi hướng, tập hành. Những cái tư tưởng mà của kinh điển Văn Nghiêm hoặc là Hoa Nghiêm mà đưa ra thì cả cái tư tưởng đó thì không có phân biệt được. Còn đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì một cái vị tinh văn là cũng tinh văn Phật cũng đoạn trừ hết tất cả các thiền hảo rồi. Để đoạn trừ hết các thiền hảo thì không có được hồi được. Nhưng mà riêng cái thời gian mà thực hành để đạt được các cái loại thắng trí ở trong thế gian rồi mình gọi là trí vị thế thì cái vị mà tinh văn giác thì không có bằng vị chánh ảnh giác. Thì cái vị chánh ảnh giác thời gian tu tập nó tải dài và thường thường nó bị biết rằng thì quý vị sẽ đánh giá đó là các ngài là thực hành cái hành mà gọi là tập lực phát triển ngũ học trong những thứ lần đầu tiên là nghe cái việc tinh văn giác hoặc thì không có nghe cái nhiều vì cái đánh giá đó thì rất là nhiều chi tiết để đạt được phát triển ngũ học. Nên khi mà đạt được phát triển ngũ học như vậy nên thì ngài còn không thông trí còn cái đại vi định trí vô tư thể ý nhất thiết chủ trí hoặc là về thắng trí thì chứng tích chủ trí. Thì cái trí thì chỉ phổ thông thôi, chỉ nơi có nơi đặc biệt là công việc ở chánh mạng giác thôi, chứ không có phổ thông nơi là trường hợp. Nên thường thường quý vị thấy nếu chỉ có trong các vị A-la-hán thì A-la-hán nhất minh, A-la-hán tam minh, A-la-hán lục thông, A-la-hán huệ tức, A-la-hán tập giác, A-la-hán toàn giác. Nếu mình kể nhiều thì bị A-la-hán nhất minh là bị này chỉ đoạn từ cái lậu quách tiền não thôi. Nhưng mà trong tất cả các vị Phật, các vị A-la-hán, các vị Phật đi được Phật nhất có cái lậu tâm minh đó. Đó là đoạn từ lậu quách kiết nào. Nhưng mà nếu mà nó a la hán để cái gọi là gọi như thế thì a la hán như là thiền nhãn minh, như là thanh tử trí hoặc là tha tâm minh hoặc là thân tâm minh hoặc là trí hóa minh hoặc là ý hóa minh này cái nọ thì tùy theo khả năng mà đi tập cái pháp hiệp thế. Mình nói là hiệp thế là gì? Ví dụ như nó nghe nó tám bốn pháp hiệp thế, đó là những cái tánh thiền vì vị thực tứ và trở đến cái thiền sơ thiền thì khi mà đặt hết các cái pháp đó mà các ngài tu tập tất cả các pháp kiếm thiền, ví dụ như thế đề mục tu thiền là có 40 đề mục thiền, còn đề mục mà tu thiền quán thì đến hai là cả một cái đề tài như sư trưởng nói về cái đề mục thiền phải thành ra nên rất là nhiều những đề mục như vậy thì quý vị sẽ đánh giá mà trải qua hết tất cả. Còn cái vị mà đọc giác Phật là thành văn giác Phật không phải qua hết, nhưng mà để đó từ tiền là nó cũng có đoạn từ, nhưng mà chưa hết tất cả các pháp thì chỉ có việc chánh đẳng giác kiếm được thôi. Nên quý vị thấy thì trong kinh Trung Bộ thì Tôn giả Nàng Ta có trả lời cho Gia Chủ và Lâm Môn là nói về không có một người nào thành tựu tất cả các pháp các hành như là Đức Phật chánh đẳng giác, không có vị thì cô nào thành tựu, không có vị đệ tử nào Đức Phật có thành tựu các hành hết tất cả các hành như Đức Phật. Nhưng mà các vị cũng có thể có là những vị được vào, đó là những vị mà đắc được đạo quả, đắc được thiền định hoặc là đa văn học giỏi, đa văn quảng kiến hoặc là có giới tu túc, có thiền tu túc, có định, có tuệ, có những cái pháp đầy đủ, có 10 cái pháp cũng bị đưa vào. Nhưng mà nếu mà đã thành tựu tất cả các hành thì Tôn giả Nàng Đa trả lời không có vị nào thành tựu tất cả các hành. Đó là cái điểm đặc biệt của vị chánh đẳng chánh giác. Vì các ngài đã thông hết tất cả các pháp của quả thiệt thế nên ngài có nhất thiết cứ bị như vậy. Còn đi về cái tiền thực tế như thế đó thì các bậc a la hán thì có nhất mình cái lậu tâm minh đó là hết lậu quả thiệt nào thì dù là a la hán nhất mình, a la hán tam minh, a la hán lục thông, a la hán huệ tức, a la hán chánh đẳng giác, độc giác, tịnh không giác đều thành tựu được cái lậu tâm minh đó thì từ hết lậu quả thiệt nào nên các ngài được gọi là cái bậc gọi là không còn kiếp nào, không còn luân hồi. Đó là cái điểm mà trong giáo lý thì được bài trong giáo lý nói về hai cái loại tiền, tiền tiền quán và đoạn đường kiếp nào, tiền tiền định để thành tựu tất cả các loại trí. Nên quý vị thấy trong 73 cái loại trí đó, thì 67 cái loại trí đó là chỉ một vị chân tâm được hữu mới có, còn 6 loại trí đó chỉ là có vị chân tâm mới có thôi. Nên trong 73 cái loại trí đó quý vị biết rằng có nhiều cái tiếng như vậy đó, thì cái tiếng trong kiểu thế, cái tiếng trong kiểu thế của chị nghe chỉ có 19 lời, lại vậy kiểu thế thôi. Ví dụ như phải đoạn từ tiền nào, phải bình an đoạn từ, phải thanh tịnh, phải phản kháng, phản kháng tiền nào đoạn từ thì nó không biết thôi. Đối với cái nghe cái sơ đạo, sơ quả, chỉ đạo nhị quả, tham đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, thì về thì đặt cái bài phản xét việc nào đã đầu tư việc nào không lưu tâm thì bài không có nên kể là làm được chính cái bài chiêu thế hệ thống tiền quan để chỉ đạt bốn đạo một quả một cách chính xác hơn. Thì cái này là nói đến cái đầu tư của chúng ta, còn những cái ký và nhịp thế để biết được các cái căn tánh chúng ta, biết được các loại thiền định, biết được các loại đề mục, biết được các loại đề mục tất cả hết thì cái đó là cái bài nhịp thế. Thì cái bài nhịp thế này là tiền phân biệt từ tu tập ba la mật của ba thời kỳ của vị chánh đẳng giác, của vị đồng Phật giác hai thời kỳ, vị chánh đẳng giác là một thời kỳ, nghĩa là 10 phật độ, 20 phật độ và 30 phật độ tương đồng trong những cái bài kinh mà nói về thọ ký, những bài phân biệt qua cái vấn đề của ba la mật này. Nên cái vị chánh đẳng giác thực hành thì còn ba la mật thành lâu hơn để hiểu được các cái pháp thế gian, nên cái gì là gì mà như vậy. Thì trong cái câu hỏi của chúng ta thì thật sự trả lời hơi nhiều, hơi dài dòng chút xíu. Nhưng mà vì cái câu hỏi của chúng ta là thật sự trả lời cho bây giờ thì thật sự đừng biết được cái gì.
Ta thu cái tiền thì tôi không đặt. Và thưa tôi siêu, bây giờ thì xin được trở lại với thượng tọa. Không dám hỏi được thượng tọa, nghe được không sợ nghe, thượng tọa trả lời nghe, rồi thì chúng ta sẽ bị gián đoạn đường truyền. Và thưa tôi siêu, ngày hôm nay chúng ta thấy một điểm là một cái thí dụ mà nói rằng một người nhà giàu có thể có những lúc gọi là nhất thời không có sẵn bữa ăn, nhà không sẵn bữa ăn thì chuyện đó là một chuyện rất là dễ hiểu. Nhưng cái nhìn của một người Phật tử bình thường, Phật tử bình thường thì là Đức Phật hay là Thượng Đế hay là các tính tối cao đó, thì phải có cái khả năng thiên thủ thiên nhãn là một lúc có thể nghe, có thể thấy nhìn một cả ngàn việc, một lúc có thể làm cả ngàn việc và toàn thời gian hết, và lúc nào cũng phải như vậy hết. Thì mình từ thời xưa chúng ta biết thời Đức Phật còn đại thế đó, bỏ cái giáo phái Nigantana tập Nigantha, những vị Nigantana tập Buddha thường quan niệm rằng một vị toàn tri là lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng biết hết, và Đức Phật này đã không đồng thuận với chuyện đó. Thì xin thỉnh thượng tọa quan hỷ giải rõ là tại sao một vị toàn tri không nhất thiết là phải là có cái tuệ giác toàn thời gian, tức là 24 giờ là luôn luôn lúc nào cũng phát huy tuệ giác như vậy. Về điểm này thì có nhiều phụ tử rất là khó hiểu, xin thượng tọa quan hỷ giải rõ về điểm này.
Nghe rõ
ăn được nó không có, nghe rè nó không rè. Như vậy thì tôi nghĩ lấy phần đông thôi. Còn như tiếng hồ.
Trời,
ăn đồ trắng của mình, hoặc là cái màu nâu thẳm của ngọn núi chẳng hạn, thì có một vị cũng mới đẹp, mới thành một cái bức tranh. Chứ còn nếu chỉ là một màu thì không thành bức tranh được. Ví dụ như cái màu ở đây đó, nếu một cái trí tuệ chúng ta mà nó tăng lên, nó tăng liên tục, thì chắc có lẽ cái chuyện nó không thể có. Tại sao vậy? Tại vì cái trí tuệ nó phải tương đương, nó chỉ tương đương với cái tâm tình hảo thôi. Cái tâm động lực tình hảo. Còn trong khi một diễn tình tâm xảy ra, được gọi là một diễn tình tâm, là khi nào có nhiều thứ tâm khác khác nhau, nó sanh khởi trình tự theo phụ sự cái chánh, để mà chi phối, để mà biết được cảnh, nhận thức được cảnh, thì lúc đó gọi là một chức tâm như thế, tức là một diễn tình tâm hay là một lộ trình tâm. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là tại sao cái sự toàn thiên không phải là một cái thể giác toàn thời gian. Bởi vì ở đây cũng gì, thứ nhất là nổi trên phương diện cảnh, hai là nổi trên phương diện tâm, ba là nổi trên phương diện tác dụng của trí. Thì nó ba phương diện đó thì chúng ta sẽ hiểu. Ví dụ chúng ta nói trường hợp là truyền ảnh, vì rằng trong đời sống chúng ta có nhiều ảnh, nó chi phối cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Do có nhiều cảnh chi phối vậy, cho nên mỗi lần mà thay đổi cảnh, tức là một cái diễn tình lộ trình tâm khác trên cờ này. Mà khi một lộ trình tâm khác sinh khởi, thì như vậy phải có cái sự thanh tịnh của tâm sanh từ thứ nhất. Chúng ta mới nói là theo cái thuyết cảnh thứ hai là nó tùy tâm. Ví dụ như là một vị A La Hán khi ngài nhìn thấy cảnh sắc, thì đang trong lúc cảnh sắc hiện vào, thì có tâm thanh vô nhãn thức tiếp thu quan sát đoán định, rồi tới tâm động lực cho nát cũng động lực tố học trí cho là như vậy. Thì khi mà ngài đang sanh khởi cái động lực tốt trí như thế, thì có cảnh thức xuất hiện, lỗ tai mình nghe. Khi mình cái lỗ trực tâm sanh khởi, hồi nãy cái lỗ trực tâm mà thôi về lỗ nhãn môn đó, bây giờ lại không được, phải sanh khởi lỗ tâm khác, lỗ tâm nhĩ môn. Mà lỗ tâm nhĩ môn thì bắt đầu cũng có thanh ngũ môn, rồi cũng có nhĩ thức, rồi tiếp thâu quan sát phân đoán, rồi mới có động lực để tiếp tục. Như vậy mỗi lần mà thay đổi như thế là cái tâm với cái chủ thiết của Đức Phật đã có cái sự gián đoạn, đã được sự gián đoạn là do cái tâm gia mát, là do tâm thành, do cái tâm cứu nguyên, cứu nguyên của tâm nó thành như vậy. chứ không thể nào mà mình một cái loại tâm động lực đó, nếu mà tài chỉ có một độ tâm, chỉ có một thức tâm đó, thì như vậy là trước đời ngài thì mới có được cái trí sắp như cái nhất thiết trí, nhất thiết trí hay là toàn trí, cái trí toàn trí sinh khởi, nếu sinh khởi một phần đó. Còn là ngày gì rằng cái duyên lực của tâm pháp khi mà sinh khởi phải có cái tâm này rồi tiếp nối tâm khác, tiếp nối tâm khác, cái trình tự như thế. Cho nên trong trường hợp đó nó phải có cái sự gián đoạn. Cái thứ ba nữa là tùy theo tác động, tác dụng. Bởi vì trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có những trường hợp cảnh đáng biết, có những trường hợp cảnh không đáng biết. Khi nào cần đáng liễu chi thì lúc đó có trí tuệ sanh khởi, còn khi nào không cần thì thôi. Khi mà đi vào trong bếp, đi vào trong nhà bếp để mà làm thức ăn, người ta nói là ở trong bếp phải có một cái con dao để mà bằng tắt, không phải lúc nào
mà chúng tôi từ siêu ở trong rung không còn nghe được nữa. Xin thỉnh thầy Bảo Hoan hỷ tạm biệt lại. Không biết thầy từ siêu còn nghe hay không?
Dạ.
Thưa quý vị, dường như là thầy từ siêu đã trở lại cái trạng thái là bị giai đoạn đường truyền. Chúng ta khi những chờ từ siêu trở lại, sau khi chờ từ từ siêu trở lại thì chúng tôi xin được đưa ra bài điểm để tóm tắt cho bài học ngày hôm nay. Đây là điều mà chúng ta học được từ bài học này, là với cái nhìn của người Phật tử, thế học theo những gì được giảng qua Phật pháp và tâm tạng kinh điển, thì cái tâm của chúng ta nó càng ít có phiền não, thì cái trí của chúng ta càng sáng suốt. Và do vậy khi nào đó mà chúng ta nghĩ là mình muốn mình khôn, mình muốn mình sáng suốt, thì mình làm sao đưa cái tâm tư của mình trở về cái trạng thái càng ít phiền não thì càng tốt, càng thanh thản càng tốt. Và chúng ta phải khẳng định với chính mình về điều đó, và chúng ta phải làm sao tạo cho mình một cái niềm tin mạnh mẽ về chuyện đó. Lấy ví dụ, ở trong những lúc mình đang rất giận, ở trong cơn sóng gió, ở trong lúc mình giải quyết chuyện gì, thì nên cố gắng để tĩnh tâm, nên cố gắng để làm sao cho mình một cái không gian tương đối là thư thái, để mình cần phải suy nghĩ. Chúng ta làm gì chúng ta cũng suy nghĩ, và gọi là suy nghĩ rất là lâu, suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà thật ra cái suy nghĩ đó đôi khi nó không dẫn chúng ta đi về đâu hết. Nhất là điều này thứ gì, thường chúng ta hay suy nghĩ dựa trên quan niệm mà người đời đó là nhân ngã, mỹ tử, tức là quan niệm rằng người này đụng chạm đến mình, người kia đụng chạm đến mình, được cái gì mình mất cái gì, lúc nào nghĩ đến cái tôi của mình càng nghĩ thì nó càng phiền. Chúng ta thấy thường thường á, mình nghĩ 100 chuyện á thì là hết 99 chuyện là nó liên hệ đến cái tôi, mà ít có chuyện nào cũng liên hệ đến tôi mà nó xác suất lắm. Dạ. Và do vậy chúng ta nên, nếu đó là một quyết định quan trọng và nếu đó là một cái trường hợp mà chúng ta cần làm quyết định lớn, không phải chỉ quan trọng của quyết định lớn, thì chúng ta nên cho phép mình có được cái thời gian thư thản. Và đến nhớ là cái tâm của chúng ta càng được thanh thản thì cái trí của chúng ta càng sáng suốt. Và đừng bao giờ quên nguyên tắc này, chúng ta phải luôn luôn sống được cái tu cần của nguyên tắc này. Và điều thứ hai mà chúng ta học được ở tại đây, thưa quý vị, là không phải mình gọi là mình có trí thì lúc nào mình cũng có trí rồi. Và do vậy có một vài trường hợp và một vài trường hợp, ví dụ như chúng ta thấy là không phải học trò nào đi thi cũng là điểm cao nghĩa là học trò giỏi. Có những người học rất giỏi nhưng mà tới đi thi họ lại học dở. Dạ. Tại vì lý do là họ không quen với cảm giác bị áp lực mặc dù họ rất là giỏi. Hay là ở trong đời sống có những khi có những người phản ứng nhanh, có những người phản ứng chậm, hay là có những người trả lời đúng câu này mà sai câu kia, sai câu này đúng câu kia. Thì thông thường chúng ta lấy một cái câu nào đó của một người, ví dụ cái ông đó là một học giả, ông đó là một ông đó là một người được biết là rất là uyên bác, nhưng mà rồi tự nhiên ông nói sai một điều, rồi mình lấy cái điều đó mình đánh giá ông đó là người dở. Không phải. Dạ. Có thể là ông có thể làm một vài sự sai lầm và ai cũng có sai lầm hết, nhưng mà cái sự sai lầm đó nó chỉ là một cái nhỏ so với cái kiến thức lớn của ông. Do đó chúng ta nhìn vấn đề này một cách dung dị, một cách đa diện thì nó tốt hơn là chúng ta nhìn một cách phiến diện. Và rồi thưa quý vị, chúng ta cũng hiểu là đến cái đích điểm sau cùng, và đến điểm sau cùng mà của ba cái phật quả đó, ở trong kinh điển Pali đề cập là quả có vị tinh tâm, có vị độc giác và có vị toàn giác. Thì chúng ta nhớ như là cái quả vị tinh tâm là một vị quyết chí tu tập, do cái Bồ Tát mà đạt đến quả vị tinh tâm là một vị quyết chí tu tập, và để tu tập mà đạt đến giác ngộ giải thoát, vị này sẵn sàng xả bỏ bất cứ cái gì, bất cứ điều gì liên quan đến ngoại thân của mình, cái gì như tài sản, nhà cửa, cái gì ngoại thân đều có thể xả bỏ hết. Cái đó là một cái mà chúng ta gọi là đạt đến cái chỗ áo diệu chứng thành những đệ tử của Đức Phật, bậc thiên tăng đệ tử Phật. Một cái vị mà tu hạnh giác ngộ mà vị đó chẳng những dám bỏ tất cả những vật ngoại thân mà còn có thể bỏ đến những gì liên quan đến thân thể, gọi là tứ chi, ví dụ tay chân người chúng ta, hay là cho mắt, hay là cho thận, cho gan, như thế, nghĩa là sẵn sàng để có thể bỏ những vật liên quan đến nội thân, thì vị đó gọi là một cái vị Bồ Tát hướng đến con đường chứng quả vị độc giác. Nhưng mà để trở thành một vị Phật toàn giác ấy, thì vị đó khi hành ba la mật hạnh là phải dám bỏ cả cái mạng sống của chính mình, tức là vị đề đạt đến cái chỗ nghĩa là không còn thấy cái sự quan trọng của bản ngã, không còn nghĩa là ở mức độ tuyệt đối nhất, nghĩa là bỏ cái mạng sống, thì cái trí tuệ nhất, cái trung trí được thắp sáng. Thì bài học này cho chúng ta thấy rằng ở trong bất cứ trường hợp nào, cho dù ngay cả đối với một vị gọi là đạt đến cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối như là các vị thinh văn, các vị độc giác, các vị toàn giác, tuy vậy cái sự khác biệt nó vẫn rất lớn, là trên cái hành trình mà tu tập ba la mật hạnh đó, là các vị đó có một cái sự sai biệt về cái sự tu tập. Và như vậy thì ở trong cuộc đời này đó, cái vĩ đại không phải là cái mình tôn gốc cho nhiều để cái kiến thức, mà cái vĩ đại là chúng ta dám bỏ những cái khó bỏ những cái lớn nhất. Đây là một cái câu án nó không có dễ dàng cho chúng ta. Mình ngày hôm nay chúng ta thấy cái nấc thang giá trị của xã hội là một người càng tạo một cái danh sân lớn, xây dựng một cái sự nghiệp lớn, có tiền hàng tỷ, có cái gia sản, nghĩa là có người đường được, thì người đó là một người có thành tựu lớn. Nhưng mà riêng cái nhìn của Phật học thì cái người thành tựu lớn là người dám bỏ, mà bỏ càng nhiều đó thì cái sự thành tựu càng lớn. Cái đó cái khác biệt giữa Phật pháp ở bên ngoài. Vì vậy nếu mà trong đời sống của chúng ta mà chúng ta xây dựng nhiều quá, mà mình nghĩ à mình xây dựng như vậy thì mình sẽ được nhiều đó, thì thật ra chúng ta nên nhớ rằng cái nhiều đó trong cái nhìn của Phật pháp đó là một cái sự gồng gánh thêm, một cái sự tư mang thêm, một cái sự nặng nề thêm. Vì vậy cái khả năng để mình dứt bỏ, cái khả năng để mình xả bỏ, khả năng để buông bỏ đó, nó vốn là một cái nền tảng rất là ưu việt để cho chúng ta thành tựu những cái tiên tiến rộng lớn. Do vậy quý Phật tử biết là trong cái tiến trình tu tập, vị nào mà quán nặng về vô ngã và gọi nặng cái pháp vô ngã thì vị đó sẽ có những thành tựu rất lớn, rất cao trên phương diện tu tập. Và điều này là một điều không phải dễ, điều này là một điều mà chúng ta thường khó có thể cảm nhận được. Và nếu cái nấc thang trong xã hội đó mà được đo bằng cái gì mình có đó thì là cái của người đời, và người ta rất là sợ khi người ta nhìn cái gì mình không có. Nhưng mà trong cái nấc thang giá trị của một vị ẩn sĩ, của những vật hiền triết, của những vật thánh, thì cái nấc thang giá trị là bản thân của mỗi người mình có thể buông xả bao nhiêu, cái thể bỏ bao nhiêu, có thể đi đến tận cùng đích điểm bao nhiêu. Cho nên nhiều khi chúng ta phải học được hết những điều đó, chúng ta khó cảm nhận những điều đó. Ví dụ như là có bao nhiêu lần chúng tôi đi hành hương sang Ấn Độ, và trong suốt cuộc hành trình từ thành Ca Trì Đa Vệ, nơi mà Thái tử đã rời bỏ cung vàng mỹ ngọc, chúng ta ra cửa đông của thành ngày hôm nay vẫn còn đó, rồi cho đến chúng ta đi qua từng giai đoạn, thì thật ra Đức Thế Tôn ở trong mỗi một giai đoạn của hành trình của Ngài thì Ngài đều bỏ lại và bỏ lại. Điều đó chúng ta ít có nhận ra. Nên khi để lên đường không có nghĩa là chúng ta đi truy cầu một cái gì đó, mà để lên đường là có khả năng để đoạn lìa với những cái dây ràng buộc hiện tại. Và cái sự giải thoát rất sự thực của Đạo Phật đó, nó được mô tả ở trong cái chuyện là đoạn các kiết sử. Kiết sử là được xem những dây có buộc những cái thằng phúc. Và khi đoạn những kiết sử đó, không phải là mình đi tìm một cái mỏ vàng, đi tìm một cái kho báu, rồi mình ôm chầm lấy kho báu đó, rồi mình tôn ngốc, mình mang kho báu trở về. Cái đó gọi là một hành trình giác ngộ, hành trình đạt đến quả vị giải thoát. Mà ngay trên cái chỗ ngồi của mình, ngay lên chỗ đứng của mình, cái khả năng mình cắt đứt bởi những việc bao nhiêu dây có buộc, cái đó là hành trình của tuệ giác. Và điều đó nó khó hiểu với chúng ta, điều đó nó khó tiêu hóa và nó khó chấp nhận, và chúng ta thấy khó được những giá trị đó. Nên khi đối với cái nhìn của Đức Phật là ví dụ như là khi mà chúng ta giận á thì chúng ta nói một cái lời nói rất là bén như dao, chúng ta nói một cái lời để mình đập đổ người khác thì nghĩ được ông bản lãnh quá. Nhưng với Phật pháp cũng phải như vậy. Một người đang giận nhưng mà giận đơn giận nó xuống để không có nói những lời nói chút xỉm, rồi dằn tâm mình xuống để không làm những cái chuyện mà cho chuyện đó nó tệ hại thêm, mình dằn xuống để mình không có làm những cái chuyện mà mình phải hối hận về sau, thì Đức Phật dạy như vậy là ai mà có thể dằn được cơn giận được thì Như Lai gọi người đó mới thật sự là người đang nắm cán, người đang nắm được dây cương để điều khiển. Còn cái người mà giận mà nói mà làm mà không diễn được thì Như Lai chỉ nói là kẻ đó chỉ là kẻ đứng phụ hợp, đứng phụ trợ bên ngoài, chứ không phải là người thực sự điều khiển. Thì ở trong tất cả những cái trường hợp của Phật pháp nói cho rõ là buông bỏ, buông trả, và cái tâm mình bớt ràng buộc, bớt dính mắc. Nói rõ hơn là tại sao ở trong Phật pháp trọng cái giáo lý vô ngã. Tại vì còn có cái gì đó mình còn nắm níu, còn giữ lấy cái sự ràng buộc đó luôn luôn, nó là một sự ngăn ngại của chính mình. Nên chúng ta học về điều này nghĩ ngẫm lâu ngày, chúng ta cảm thấy rất là thú vị, và rất là thú vị. Thú vị gì đã hết giờ rồi, ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài khác, và đề tài này liên quan đến một vài câu hỏi về hành xử của Đức Phật trong sự xuất gia của Đề Bà Đạt Đa. Đề tài ngày mai này sẽ do sự tập thể nguyên giảng chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Cú Đa Cà Mà đến đây được hoàn mãn. Kính thưa đại chúng, tôi đích thân chào tạm biệt quý sư tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Đất mùa tiếp thầy đế, xa cứu lòng thầy. Chúng con thành kính tri ân thần tài đắc đẳng đã luôn hợp chương trình hôm nay. Con kính hành thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tin mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dù dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hòa mâm đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến một quả để thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã nắm tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn mấy chủ nguyện ớt sứ môn phương đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức phân tâm thường hạt Phật sự tinh thần, kính chúc cứu đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp hiện màu của đức Phật sự Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng vô thiên, hàng thiện thường hộ pháp, nguyện các Phật hữu tâm đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp thành tình, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy nhé. Giờ
khi tiếng của sau là cả mang cả pha bờ ghê nhằm mà cả ghê nhờ mà cha mà là pha đi là phê tu cả pha cả pha nhé tờ ghê pha pha sa nhi lô a thi ghê cả pha 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 nhi lô cả pha ngô nhờ pha mang mai nhận tờ ghê pha ki pha văn tu tê ghê pha cả pha ngô ghê pha ngô nhờ pha 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 ghê cả pha pha cha mang thi ghê pha pha con xin hỏi hướng xưa bằng là đã cùng ba giới chúng sanh rồi nhưng là mẹ đã dạy con nhưng nơi yên tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu thêm hộ pháp chư thiên và tâm hoan hỷ bảo diệt trần ta cầu đó
nắp mô Phúc Tha Giá. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp Đức Thích Thăng Ma xin phép được đóng rừng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nắp mô Phúc Tha Giá.